Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bài giờ này chúng ta xin mời các bạn đồng đảng chúng ta đồng niệm Phật chúng ta có thể được không ạ?
Thì có 5 ngày để mà trao đổi với góp ý cho cái trách nhiệm trụ trì của chư tôn đức tăng ni tại các miền tỉnh xá. Hôm nay là chủ nhật thì đầu cái mùa an cư. Ngày mai đó thì chư tăng hạ bắt đầu học kinh luật luận ở trong mùa an cư. Các Phật tử chúng ta cũng vậy, tức là trong mùa an cư của chư tăng ni á, thì những ngày chủ nhật thường của mình á, mình cũng ráng tinh tấn hơn trong những cái ngày chủ nhật trong năm. Gần đây đó thì chư tôn đức lãnh đạo ở thành hội hòa thượng Trí Quảng ấy, ngài cũng có đề cập là đề nghị là nhà sư một tháng qua bên chùa Phổ Quang đó giảng một lần. Và nếu được thì đề nghị đạo tràng của mình cũng qua tu học chung bên đó một kỳ. Mà không biết Phật tử thấy đi vậy có khó không? Để mai chiều rồi bàn sao. Nhưng mà Hòa Thượng đã đề nghị thì sư cũng thưa chung với các Phật tử vậy. Tại vì hãy đi thì phải sắp xếp đi hoài vậy đó. Rồi sáng có mặt ở bển, rồi trưa cũng ăn cơm ở bển, rồi chiều cũng nghe pháp ở bển thì... tháng một ngày đặng buổi sáng thì nhà sư giảng, rồi buổi chiều thì các Phật tử vấn đáp. Thì ông thần có, nhà sư có nói với các tịnh xá ở Phú Lâm, các hòa thượng thượng tọa ở dưới thì cũng vui đó. Thì để rồi sau này coi từ từ để sắp xếp, hoặc là mình đi hết đạo tràng, hoặc mình đi đại diện thôi. Chứ giờ nếu mình đi hết thì bỏ trống ngày chủ nhật đây thì cũng hơi khó. Thành này cũng nói để các Phật tử biết là cái tinh thần tu học trong thành phố càng ngày càng liên kết, nó gắn bó với nhau. Bên đó cả ngàn Phật tử là cái hội trường bển á đông. Sư có qua giảng hai tháng rồi. Bây giờ còn nói trước để quên là tuần tới các Phật tử ráng đi cũng y như vậy. Rồi mình tới mình nghe pháp đầu tiên ở nhà mình khoảng 45 phút, cái 9 giờ kém 15 có lẽ là mình đón một cái vị cao tăng của Phật giáo Tây Tạng mà đang ở các nước hành đạo đến thăm mình ở đây nguyên ngày. 9 giờ thì ngài trưởng lão đó có dán hình trước á, có thông cáo để bắt đầu giảng một cái bài kinh. Rồi trưa 11 giờ rưỡi thì thọ trai, rồi chiều 2 giờ thì các ngài làm một cái lễ quán đỉnh để cầu an cho thập phương bá tánh ở quốc độ này, với cầu siêu cho cửu huyền thất tổ. Rồi tới 4 giờ thì các ngài trở về cái nơi trú xứ để ngày hôm sau lại đi tiếp ở các nơi khác. Thì cũng nói để các Phật tử biết có khi mình ở tại chỗ à, rồi chư thiên vận hành, các vị cao tăng họ thương họ đến với mình. Đến cho mình được chiêm ngưỡng, rồi mình được học hỏi, mình nghe, rồi mình thấy cái gì thắc mắc về mật tông hay là về cái pháp tu thì mình hỏi. Hay là có dịp mình chỉ nghe để mình lắng động, rồi mình đối chiếu với cái lâu nay mình tu vậy, cái gì mình gặp gỡ và cái gì mà mình có thể bổ khuyết cho cái sự tu của mình. Thì mình hôm nay các Phật tử để tâm, miễn lo tinh tấn mỗi lúc là quan trọng đó. Mình có mặt rồi chuyện gì tính sao. Đó, nhưng mà có mặt với có được cái tâm đạo cho chắc á, rồi từ từ các cái công cái đạo quả nó đến với mình. Chứ còn hãy mà mình điên đảo hoặc mình tịch mình mất rồi cái thôi đâu còn nghĩa là nó. Bây giờ hôm nay mình nghe tiếp cái bài kinh 498 ở trong kinh A Tạp A Hàm. Và các Phật tử nhớ á, là mình đang hành trì cái pháp môn niệm Phật tháng một lần ở đây đó, thì bây giờ các vị nhớ tháng hai lần hả. Thì bây giờ mình nghe kinh để làm sao mình củng cố cái nền tảng cho thiệt tốt, để cái niềm tin của mình với Đức Phật không có suy dịch. Khi mà mình còn đang tập đó, mình mới phải treo cái hình Đức Di Đà để, chứ làm sao mình không treo mà cái hình ảnh của ngài không có rời cái tâm của mình thì mới tốt. Chứ còn cũng cứ phải treo hoài để nhìn nhắc, cho nên bữa nào thấy ngài tu không thấy không tu thì nó còn yếu lắm. Hay là làm sao thấy không thấy, rồi mình đi đâu ngoài đường, rồi đang lúc bệnh khủng hoảng thì làm sao mà cái hình đâu có treo trước mặt mình cho kịp. Lúc đó mình hắt hơi cái đi làm sao. Thành ra mỗi ngày phải quán tưởng làm sao mà cho nó bền chắc cái tâm lực, cái đạo lực của mình phải gắn kết. Thể mình ngưỡng vọng đến ngài Di Đà thì cái hình bóng của ngài luôn luôn ở trong tâm thức mình. Nếu mình ngưỡng mộ cái hành của ngài Thích Ca, hay của ngài Dược Sư, hay của ngài Quan Âm, của ngày nào thì hàng ngày là coi như giống như có lần nhà sư thưa các vị đó, là trên cái cuộc đời mà đầy ảo mộng này nè, thì bây giờ đời con vui sống hành trang có Phật trong lòng, tức là mình đi đâu là Phật ngay lòng mình á, chứ không phải tới chùa mới có Phật, mà mình ở đâu cũng có Phật trong lòng mình. Rồi bất chợt lúc nào mình qua đời thì mình bị nạn bất ngờ, làm sao mà lúc đó đâu mà mình đến chùa, nhưng mà Phật trong lòng luôn luôn. Cho nên mạnh cũng có Phật, bệnh cũng có Phật, sống cũng có Phật, mà mất cũng có Phật. Thế mình giữ cái tâm Phật mình liên tục vậy đó. Bây giờ hôm nay mình nghe kinh để mình củng cố cái thức biết của mình ở trong mọi lúc mọi nơi. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại vườn Âm La của người Bán Y tên là Na La Kiện Đà. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, lui ngồi một bên rồi bạch Phật: con tin sâu về Thế Tôn rằng dù các Sa Môn hay Bà La Môn quá khứ, vị lai hay hiện tại có trí tuệ cũng không bằng trí tuệ của Thế Tôn, huống lại là hơn. Cho nên nói chuyện mà thánh tăng đệ tử Phật mà có trí tuệ hơn Phật, chuyện không có. Bằng còn đã khó, làm sao có chuyện hơn được. Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất, lành thai, lành thai Xá Lợi Phất. Lành thai cái lời nói về đệ nhất ở giữa đại chúng giống lên cái tiếng sư tử, tự nói tin sâu về Thế Tôn rằng: dù các sa môn, các bà la môn, quá khứ, vị lai, hiện tại có trí tuệ cũng không bằng trí tuệ của Thế Tôn, huống lại là hơn. Phật hỏi tôn giả Xá Lợi Phất: thầy có biết rõ về Phật quá khứ có giới tăng thượng không? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: bạch Thế Tôn, không biết. Đức Phật lại hỏi: này Xá Lợi Phất, thầy có biết pháp như thế, tuệ như thế, minh như thế, giải thoát như thế và trụ như thế không? Tôn giả Xá Lợi Phất cũng bạch Phật: bạch Thế Tôn, không biết. Phật lại hỏi tôn giả Xá Lợi Phất: thầy có biết Phật vị lai có giới tăng thượng, pháp như thế, tuệ như thế, minh như thế, giải thoát như thế và trụ như thế không? Tôn giả Xá Lợi Phất cũng bạch Phật: bạch Thế Tôn, không biết. Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: thầy có biết Phật hiện tại có giới tăng thượng, pháp như thế, tuệ như thế, minh như thế, giải thoát như thế và trụ như thế không? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp: bạch Thế Tôn, cũng không biết. Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: thầy nếu không biết trong tâm của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai có các pháp đó, tại sao ở giữa đại chúng lại giống lên tiếng sư tử mà tán thán như thế này? Con tin sâu về Thế Tôn, dù các sa môn hay bà la môn quá khứ, vị lai, hiện tại có trí tuệ thì cũng không bằng trí tuệ của Thế Tôn, huống lại là hơn. Tại sao chuyện gì thầy không biết mà thầy lại dám ca ngợi rằng là cái trí tuệ của Thế Tôn là vượt hơn hết? Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, con không biết giới hạn trong tâm của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, nhưng mà con có thể biết giới hạn về pháp của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại. Các Phật tử nghe kịp chưa? Thí dụ như hàng ngày mình thấy một cái vị cao tăng, hay một vị sư bà, hay một vị cư sĩ nam, vị cư sĩ nữ, họ hiện ra cái lời pháp, họ hiện ra cái hành động, mình biết. Mình biết cái vị này ưa hành trì cái pháp niệm Phật, cái vị này ưa hành trì cái pháp tham thiền. Đây có những vị mình gặp mình hỏi, cái không phải là tới chư tăng mà Phật tử vậy nữa. Có vị mình biết, mình nói tới vị đó mình biết, ông bà này ưa tu niệm Phật nè, cái ông bà này ưa tu tham thiền nè, ông bà này ưa tu mật tông nè. Phải không? Cái gì họ ưa cái bình thường mình biết rồi. Đó, có vị nào cũng tu hết á, nhưng mà có vị thích niệm Phật à. Tu thiền nghe hoan hỷ nhưng mà tu không được. Nó ngọn tu không được, ngọn niệm Phật là vui nhất. Ví dụ vậy đó. Nhưng mà có vị thì niệm Phật cũng không được, nhưng mà tụng kinh được. Có vị ngày đêm có thể tụng hai thời, ba thời, bốn thời tụng kinh được. Nhưng mà biểu niệm Phật mệt quá. Nhưng mà tụng kinh thì không mệt. Các vị đây chơi, nhưng mà có vị thì tụng kinh ấy, thì lại mệt. Tôi ngồi yên, tôi tĩnh tọa thôi. Đó, tôi niệm Phật mà lần chuỗi tôi thấy tôi cũng hạp. Mà tôi trì kinh lật ra mà đọc hoài tôi cũng hạp. Nhưng mà tôi ngồi tôi thở vô thở ra, tôi an tịnh tinh thần tâm hồn tôi thì tôi lại hạp. Các vị thấy chưa? Nhưng mà có vị ba cái đó cũng hạp luôn. Nhưng mà trì mật chú á, làm cái gì cho nó quyền bí, nó thần thông á, thì vị đó hạp. Các vị thấy chưa? Cho nên tăng cũng vậy, mà ni cũng vậy, mà Phật tử cũng vậy. Mỗi một vị có một sở thích. Đó, các vị nhớ. Mà ngay đến trong cái giới Phật tử mà niệm Phật không, mỗi vị cũng có một sở thích khác nữa. Có vị thích lấy sâu chuỗi đang niệm, nhưng mà có vị thích niệm chuỗi 18 hột thôi. Đó, cứ 3, 6, 18 làm hoài. Nhưng mà có vị nó không, 18 hột mau hết rồi, tôi thích 5, 6. Đó, nhưng mà có vị nó không, 5, 6 cũng mau, tôi thích 108. Thành ra có vị thích niệm sâu chuỗi dài á, mà có vị thì thích lầm thầm thôi. Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, nhỏ nhỏ đủ nghe thôi. Còn có vị cũng không thích ra Nam Mô Di Phật, tu niệm mắt không, niệm trong bụng thầm thôi, nhưng mà cũng niệm Phật, thấy chưa. Còn có vị thì niệm không cũng chưa đủ, nó phải lấy cái mỏ gõ cho cái tiếng niệm lớn lên, đang tôi vừa niệm rồi tôi vừa nghe nữa tôi mới vui. Các vị thấy chưa, chứ cũng niệm Phật nhưng mà đâu phải kiểu, nhiều kiểu lắm, mỗi vị một sở thích. Mấy vị nào mà niệm cái nào mà quan hỷ thì được à. Các vị thấy không, cũng như đậu hũ à, có người thích mua đậu hũ non ăn thôi đậu hũ trắng á, nhưng mà có vị á đậu hũ phải chiên mới được chứ trắng ăn khó lắm, chiên mới được. Nhưng mà có vị nó không chiên không cũng chưa ngon, phải sốt cà tôi ăn mới được. Các vị thấy chưa, cũng ăn chay rồi cũng đậu hũ, nhưng mà mỗi người lại kiểu. Còn có người nói không, đậu hũ trắng tôi cũng khó ăn lắm, mà đậu hũ chiên tôi cũng khó ăn, mà sốt cà khó ăn, nhưng mà sắc sắc làm bì á tôi dễ ăn hơn. Ví dụ vậy đó, cũng đậu hũ mà làm bì à, tôi ăn cơm bì, ăn bún bì, ví dụ vậy đó. Các vị thấy chưa, cho nên cũng đậu hũ nhưng mà mỗi người một kiểu sở thích đó. Thành ra còn có người nói cũng đậu hũ nhưng mà làm bì tôi không hả, nhưng mà nếu bỏ vô trong trái hũ hoa hay là trong trái cà thì tôi dễ ăn hơn. Các vị thấy chưa, thành ra mình đừng có bực mình cũng đừng có hỏi tại sao người này tu mà dày cái tu như vậy, thì mỗi người một kiểu chứ sao. Cho nên dòm đâu ai giống ai đâu, ai cũng hai cái, cũng cái mái tóc, cũng hai cái chân mày, cũng hai mắt, cũng cái lỗ mũi, cũng hai lỗ mũi, cái miệng, cái má, cái môi, cái càm, nhưng mà ai giống ai rồi. Các vị thấy kỹ chưa đó. Cho nên thôi mình cũng đừng có thắc mắc tại sao người này tu niệm Phật mà không giống tôi, giống sao được đó. Hay tại sao người này tu Phật rồi mà lại tu cái này mà không tu cái kia, đừng có thắc mắc cái đó đó. Tại vì cái nhân duyên, cái khả năng, cái ý thức, cái kiến thức không ai giống ai, thì cho nên miễn làm sao tu là được rồi đó. Rồi mình làm sao tu mà cho tốt nhất cái pháp mà mình chọn. Các Phật tử nghe kịp không, làm sao niệm Phật mà mình niệm 10 năm rồi đó, ai nói nặng nói nhẹ mình nữa, thôi tôi giờ nhớ Phật à. Còn có người mình niệm Phật 10 năm 15 năm mà ai hơi đụng mình nổi sùng lên thì Phật mình chưa linh rồi. Nghe kể không, Phật mà mình chưa niệm 10 năm mà chưa mát mẻ, chưa đưa Phật nhập thân tâm mình được. Chứ hay Phật mà thường trú cái rồi nhìn ai cũng thấy thương hết đó. Cái người hiền lại mình cũng thấy thương, cái người giữ lại mình cũng thấy tội nghiệp, thấy thương. Anh đã không giận, không tức, không ghét gì ai. Đó, niệm Phật vậy là có kết quả. Nghe, chứ niệm cách gì mà rồi dễ nóng, dễ sân, dễ tham, dễ vui, dễ buồn, dễ mừng, dễ giận thì niệm mà diệt không được cái đó thì chưa tốt. Các Phật tử nghe kịp chưa? Hãy niệm Phật tốt á, thì cái tâm phải nhẹ tham, nhẹ sân, nhẹ si. Hãy càng tu thì cái thân càng an lạc, cái tâm càng mát mẻ. Đó, thì vậy tức là niệm Phật trúc. Các còn niệm sao mà tham sân si còn y nguyên thì niệm nhưng mà trật rồi đó, Phật không có nhập được cái đời sống của mình. Các vị ráng nhớ. Các vị không tin coi, các vị vô chùa mà tu mà có nhà sư ngọn bên, ai nói gì nặng các vị tính giận lên, nhưng mà ngó thấy ông sư trong mình mình giận được, thấy chưa. Ráng giận, hãy có Đức Phật rồi cái mình giận hết ra, ông sư mình còn giận được mà nói chi ông Phật đó. Còn mình tu, mình tụng kinh, mình trì chú, mình nói linh gì linh, mà cái tâm mình còn tham, còn sân, còn si thì Phật chưa linh. Hiểu chưa? Mà nhớ chưa? Phải nhớ cái đó. Đó. Biết như vậy nên mới chính xác. Chứ có người tu nhiều năm nhưng mà thân chưa an, miệng chưa an, tâm ý chưa an, thì như vậy tu chưa có kết quả. Đó. Các Phật tử ráng để ý mấy cái đó, để lần lần mình thấy cái kết quả của sự tu. Cho nên sau khi Đức Phật hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất có biết không, có biết cái sở hành của Đức Phật ở trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai không, mà ca ngợi Đức Phật, thì bây giờ ngài Xá Lợi Phất ngài nói rõ, con không biết cái giới hạn trong tâm của chư Phật đó, quá khứ, vị lai và hiện tại, nhưng mà con có thể biết giới hạn về pháp của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại. Tại cái pháp Đức Phật đã bày lộ ra rồi. Các vị nghe kịp không? Cũng như các vị sống trong đời sống á, Cái gì cần làm cần nói các vị làm ra rồi, nói ra rồi cho nên người ta biết. Còn cái điều trong tâm các vị người ta khó biết lắm. Cái kẹp chưa thành ra ngày Xá Lợi Phất này cũng nói rõ vậy. Cái gì mà trong tâm của Phật quá khứ hiện tại vị lai con sao con biết được, nhưng mà những cái pháp của Ngài thì con biết. Nghe kịp chưa? Đó, cho nên cái đó là cái thực tế mà các Phật tử cũng phải để ý. Chứ có nhiều khi mình hay chủ quan, mình biết người ta chút chút cho mình nói tôi biết hết rồi. Đó, coi vậy chứ khó biết lắm ạ. Các Phật tử để ý. Giống như bây giờ nhà sư trụ trì ở đây thì đạo tràng mình nó có hai cái đạo tràng Tu Bát Quan Trai, đạo tràng niệm Phật. Thì ai thích niệm Phật thì mình vào cái ngày này, ai thích Tu Bát Quan Trai xuống thì mình vào cái ngày kia, ngày chủ nhật kia. Rồi bây giờ như vậy hỏi thầy trụ trì tu pháp nào. Đó, cái mình nói tuần nào con cũng vô chùa cho nên con biết rành, nhưng mà coi chừng không biết có biết rành không nữa. Đó, cho nên đây chúng ta thấy ngày Xá Lợi Phất ngày rất cẩn thận. Đức Phật hỏi, ngài nói tâm của Đức Phật trong quá khứ hiện tại là ngài không biết, nhưng mà pháp á đã được Đức Phật giải ra rồi đó thì ngài biết. Nghe kịp chưa? Các cái pháp môn, cái pháp tu á đó, để ý cho cái đó. Con nghe Thế Tôn thuyết pháp càng nghe càng sâu, càng nghe càng sâu, càng nghe càng thù thắng. Tức là cái tâm nó càng vui. Thù thắng tức là mình an lạc nhất trong cái sự tu của mình à. Càng nghe càng tăng thượng. Đó, mỗi tuần mình càng nghe kinh, cái tâm mình nó lớn hơn chút, tăng thượng. Càng nghe càng vi diệu. Đó, cái chữ càng nghe càng vi diệu đó là pháp càng ngày nó thấm trong thân và tâm mình. Có người nghe kinh 10 năm, có người kinh 20 năm, càng nghe càng vui. Vui là gì? Là thân tâm mình nó cảm nhận được. Nó cảm nhận được pháp của Phật. Vi diệu có nghĩa là bây giờ mình mới vô tu cái mình cũng còn tham, mình cũng còn sân, còn si. Nhưng mà tu 5 năm á, cái tham mình nó mỏng dần, cái sân mình nó cũng mỏng dần, cái si mình nó mỏng dần. Nhưng mà mình tu 20 năm á, là cái tham mình nó thiệt mỏng. Đó, ai rủ cách gì cái mình nói thôi, không có cái nào bằng cái tu đâu, thôi tôi là tôi tu à. Đó, cho nên bây giờ tham tu nó mạnh hơn cái tham khác, mạnh hơn cái tham tình, tham tiền, tham danh, tham lợi. Mặc dù tiền tình danh lợi nó cũng có chi phối mình, nhưng mà cuối cùng là cái tu nó chi phối mạnh hơn. Các vị nghe kịp không? Nếu mình mới tu á, mới đi chùa một hai lần đầu mà người ta rủ cái tham tiền á, tham tình, cái mình thấy mình mến mến ai, người ta rủ đi chơi cái mình dị tình mình đi á, thôi nghỉ tu kỳ đi. Thì tức là cái tình cảm bạn bè nó lăng thắng, nó lấn. Hay là người ta rủ đi với tôi đi, đặng một lần đi rồi đầu năm đi với tôi, hay đầu tháng đi với tôi kỳ, đặng được kiếm được 5-10 triệu bỏ túi, rồi bữa khác mấy con đi chùa chứ. Nghe cũng có lý nha. Vì mình bây giờ có nhiều người lớn tuổi đợi con cho tiền không mà đi chùa không đủ, thì đi nó ít đó. Nhưng mà có người rủ thì đi trúng mối này cái rồi đi 2-3 tháng cũng được nữa. Nghe có lý. Cái tiền nó làm cho cái tâm mình nó ưa hơn. Nghe kệ hơn, nó ưa hơn cái buổi tu. Thì vậy thì cái tiền nó còn mạnh. Đó, mà danh cũng vậy, mà lợi cũng vậy. Người ta nói đâu phải dễ vào gặp cái dịp mai. Đi vụ này nè, người ta sẽ biết mình, người ta sẽ ca ngợi mình. Đó, lúc đó cái danh, cái lợi nó mạnh hơn. Cái mình nghĩ đi. Đó, các vị nghe kệ không? Nhưng mà nếu sau 6 năm, sau 1 năm, hay là sau 3 năm, 5 năm nghe kinh á, thì cái rủ đó nó không thắng mình nữa. Đó, bạn bè mến mình cũng có thiện cảm với bạn bè, nhưng mà rủ mình bỏ một bữa nghe kinh đi chơi mình nó thôi. Đấy, bạn có thích đi chùa với mình thì đi rồi làm bạn cùng đi nghe kinh, chứ biểu bỏ bữa đi nghe kinh đi chơi không thèm. Như vậy tức là cái đạo nó thắng, mà cái tình bạn nó mỏng vậy. Các vị nghe kịp chưa? Hiểu cái tình nó mỏng là vậy đó, chứ không phải đợi tới cái tình ái lăng nhăng vui buồn mừng giận, mà cái tình huynh đệ đó, tình bạn đó. Đó, nhưng mà nếu cái đạo nó thắng á, cái tâm đạo mình nó mạnh, nó thắng cái nó thôi đi nghe kinh vui hơn. Tôi không đợi, tôi nghe kinh càng nghe càng vui, tăng thượng thù thắng. Mà bây giờ tôi nghe trong tâm tôi sao tôi gặp chuyện gì mà tình tiền danh lợi nó không làm cho tôi dao động nữa,
mà tôi nghe nó an lạc, nó nhẹ lắm, tôi thấy nó thường lắm, tôi không có động nữa. Thì vậy mình mới thấy cái sức vi diệu á, nó đang lan tỏa hơi thân mình đó. Trước đây mà mình mới tu, mình nghe chuyện gì cũng vừa bụng, mình bực mình lắm. Bây giờ sao mình càng nghe kinh mình thấm rồi đó, mình thấy cái nhẹ nhàng trong lòng mình, vi diệu nó lan tỏa. Thì bây giờ người ta nói nặng nói nhẹ gì tôi nghe, tôi coi cũng như không có. Mà người ta có đem cái tình, cái tiền, cái danh, cái lợi gì người ta rủ với tôi cũng thấy như không có. Nó nhẹ lắm. Mà tôi thấy tôi nghe kinh càng nghe càng vui, nó thanh thoát cái thân tâm. Vậy mình mới cảm nhận được cái vi diệu của Phật Pháp. Đó, lúc đó nó mới thắng mấy kìa đây. Cái vị nghe kệ chơi, cho nên cái thù thắng, cái tăng thượng rồi tính cái vi diệu á, là tự mình cảm nhận thôi. Đó, các Phật tử ráng để ý cái đó. Chứ các vị biết các vị tu hành cũng đâu phải là khúc gỗ hay là cục đá gì đâu, mà không biết vui buồn. Nhưng mà cái trí nó sáng rồi, bây giờ từ từ nó hiểu hết mọi cái sự vui buồn, quyển giả, tan hợp của các pháp. Cho nên không có gì mà quý hơn cái tâm của mình hết á. Cái tâm của mình cũng có là tốt nhất. Tại vì mình sống được cũng nhờ có cái tâm của mình. Mà mai kia mình có rã cái thân này, mình trả về cho đất nước tứ đại đó, mình có nín thở, mình nằm yên thì mình cũng gì hết. Rồi cái này nó sinh lên mình cũng quan trọng, rồi nó rã ra mình cũng quan trọng. Nhưng mà cái tâm tánh, cái pháp thân á, nhờ mình tích lũy lâu nay mà không vui, không buồn, không mượn giận á, bây giờ nó còn nguyên một cái khối tâm là cái pháp thân, cho nó vững. Còn mình mà vui buồn mừng giận, thất tình lục dục nhiều cái nó bị phân tán đi, nó không định tĩnh. Sống thì nói ngon lành chứ bình tới cái quảng hồn quảng vía mà nghe nó sắp chết còn sợ dữ nữa, hốt quảng lên. Còn ấy mà mình định rồi cái không có sao trơn, cái thân này từ từ nó rã, mình vững vàng cái mình dòm, mình dòm cũng giống như bình thường, mà mình dòm cái chén thức ăn ngon mà bây giờ meo nó đóng rồi từ từ nó sinh dòi, mình cũng coi bình thường. Cái thân của mình từ từ mình cũng thấy vậy, mình cũng bình thường à. Đó là lúc đó nó mới tốt. Đó. Chứ cái thân này các vị thấy không? Các vị thấy có người nào chết mà 24 tiếng rồi không lo liệm không? Đó, nếu bỏ tủ lạnh bệnh viện thì mới không sao thôi. Chứ còn mấy 24 tiếng nó ra mùi. Ra mùi rồi nó hôi dần dần. Rồi để vài ba ngày nữa nó ra nước vàng cái bắt đầu nó sanh đầy phi trùng nhiều thứ lắm. Đó, các vị phải thấy rõ vậy. Cho nên cái thân của mình là cái thân tứ đại hôi nhơ giả hợp không có gì hết đó, mà còn có khi có lúc còn thấy ghê nữa đó. Phải nhớ cho cái đó, học Phật mà vậy cho nên mới không còn tham chấp nó, chứ làm sao mà hết tham chấp được. Cho nên nhờ cái trí tuệ nó mới dựng cái đó. Cho nên các Phật tử nhớ nghe pháp của Phật qua kinh, mà nhà sư thì thích đọc kinh cho Phật tử nghe là vậy, chứ đọc rồi nhớ rồi nói lại không thì cũng được. 3 năm không được thì 5 năm được, 10 năm, 10 năm được, 20 năm rồi cũng được. Nhưng mà cái quan trọng là mình chiêm nghiệm từng lời dạy của Phật mà cho kỹ, rồi mình đem mình cọ sát với cái đời sống của mình, với cái thân của mình, với cái hiểu biết của mình, để rồi mình có cái gì mình đã được rồi, cái gì mình chưa được, mà phải cho kỹ, đằng chi đằng tới khi mình bệnh mình không còn giật mình, mà rồi nó có làm cho mình nghẹt thở mình cũng giật mình, rồi cái mình biết mình ra đi mình cũng đi bình thản. Các vị nhớ tập cho tới cái mức vậy. Mình phải tập, mà tập trong cái nó trẻ, rồi nó trung niên, rồi nó già, rồi nó mạnh, rồi nó bệnh, rồi tới nó ngặt, nó mất. Đó, rồi từ cái sạch sẽ, tươi mát cho tới nó hôi nhơ, rồi tới dòi tửa, mình cũng không sao. Tại vì mình phải vậy mình mới lìa được cái thân giả này, chứ đâu phải cứ nói suông hoài. Đó, nói mà làm sao cái thức của mình nhìn về mình mà mình hiểu được, hiểu một cách chắc chắn, vững chắc. Cho nên đây Ngài nói rõ, con nghe pháp của Phật á, nghe Thế Tôn mà thuyết pháp á, càng nghe càng sâu. Nghe kiểu không? Thành ra các vị nghe từ cái đạo tràng này, nhà sư lập, nhà sư biết từ năm 77. Đó, rồi tới 81, 82 đó. 77 là sau 75 á, mở cái lớp giảng á. Mà hồi mở lớp giảng trên cái phòng góc trên kia kìa. Cái phòng có 6 mét vuông à. Rồi mới xuống này, mà xuống này là năm 82, cái giảng đường này là ngày hòa thượng thiền sư Thanh Từ ngày giảng cái buổi đầu tiên vào cái ngày mùng 5 tháng 7 năm 80 81, mới bắt đầu có cho tới bây giờ. Tới hồi trước cái chùa cũ đơn sơ lắm,
cho nên cái lớp học của mình còn tạm ở trên kia. Mà làm sao mình nghe pháp mà càng nghe càng hiểu cái ý Phật pháp sâu hơn. Đó. Rồi càng nghe càng thù thắng, càng nghe càng tăng thượng, càng nghe càng vi diệu. Cái pháp của Phật vậy mới vui. Cho nên gần đây nhà sư Thích Ca Phật tử và dặt cái con đường để cho Phật tử tụng kinh dạng Phật để sám hối đó vậy. Niệm danh hiệu Phật mỗi đêm niệm 300 danh hiệu Phật. Mà mình niệm đi niệm lại làm sao mà cứ 10.000 danh hiệu mới hết một lượt kinh. Kinh dạng Phật mà. Đó, rồi mình niệm lại, niệm làm sao mà từng danh hiệu Phật á nó thấm vô trong thân tâm mình, rồi nó lan tỏa trong thân tâm mình, đặng lúc nào mình cũng có chư Phật hộ niệm. Đặng thân mình mà nó khởi động muốn làm quấy làm ác cái nó không được nha. Phật đang thường trú ở đây nhiều lắm. Hay cái miệng mình muốn nói nặng nói nhẹ nói thêm nói bớt ai, Phật chứng kiến, Phật chứng giám mình. Mỗi đêm mình đọc nhiều vị Phật lắm. Đó, mà miệng này niệm danh hiệu Phật nhiều mà hằng ngày nói nặng nói nhẹ nói thêm nói bớt, nhất là giận lên rồi chửi thì thôi còn chỗ nào Phật ở. Nghe kịp không? Chứ thôi mình giận, giận tức nó dám nói nặng nói nhẹ người ta. Rồi tức dữ giận dữ không dằn, mặt mày sần sượng lên rồi muốn chửi ai chửi. Rồi ai mà lại can á, trời tới đâu tới giờ tức quá. Có khi tức quá vậy khổ quá, dằn cũng được. Đó, cho nên nhà sư nghĩ chỉ có niệm Phật mới sám hối được. Sám hối cái nghiệp nhiều đời cho nó nhẹ cái thân. Đó, rồi nó mới nhắc cái thân này, rồi nhắc cái miệng này, rồi nhắc cái tâm ý này. Vậy đó mới cho niệm hoài. Mà 10.000 vị Phật cái niệm danh hiệu làm cho nó thấm mà lan tỏa hết. Đó, các vị biết như vậy mới sạch nghiệp được. Chứ nghiệp nhiều đời nó dày lắm. Các vị thấy mực mà đổ vô giải nè, bị giặt sạch là khó lắm. Đó, mà nghiệp của mình từ vô lượng kiếp, từ hồi con kiến, con dế, con cào cào, con dế nhũi mà cho tới dượng khỉ giả nhân, rồi người bán khai, người văn minh đó, cái nghiệp tham sân si nó sâu nặng lắm. Xấu quá ác nó sâu nặng lắm. Cho nên các vị thấy tu là tu vậy đó, mà có nhiều khi gặp chuyện gì 3-4 lần cái mình dằn, tới lần thứ 5 thứ 10 cái mình nó tức quá, dằn hết muốn nổi à. Đó, mà làm sao lần thứ 10 cũng dằn được, mà lần thứ 20 cũng dằn được, mà dù cho lần thứ 100 cũng dằn được. Thì lúc đó mình mới có thể gần đạo được. Nghe chứ không thôi mình nói tức quá rồi 10 lần rồi tôi nhịn 10 lần rồi tới giờ tới 11 không nhịn nữa. Vậy thì uổng hết trơn. 3 năm rồi mót củi mà thiêu có 1 giờ à. Các Phật tử nghe kiệm chứ chuyện đời này có nhiều chuyện vui buồn mà có nhiều chuyện cũng dễ giận lắm, nhưng mà mình tu mà mình giận quá cái nó hư cái thân cái tâm của mình. Đó. Các Phật tử nhớ rồi đó, cho nên nhà sư cũng thấy rõ cái đó cho nên mới tha thiết các Phật tử. Thầy trò tu nhau mình còn phàm cho nên mình chỉ những cái chỗ đơn giản mà mình hay gặp á, làm sao mình thắng được mà. Đó, các Phật tử nhớ rồi đó. Ở ngoài đời mà tới mùa hè mà học trò được học thêm á, đặng thầy cô mới chỉ cho rõ những cái bài học cần ôn, rồi hiểu cho kỹ đặng vô giờ thi nó mới bình tâm, viết nó mới đậu. Nghe kiểu không chứ đâu phải học thêm đi học bài mới. Mà cũng phải học để cho có học, học cho biết thật rõ, để tới giờ thi không còn lung tung. Các vị nghe kiểu không, thành ra mình học giáo lý của mình cho kỹ đặng chi, đặng khi mình đối diện với cái tham cái sân cái si, cái tình cái tiền cái danh cái lợi mà tâm mình nó bình thản. À cái lão này lão tham tới nè, mà tôi bao nhiêu đời kiếp tôi khổ với lão này rồi. Cái lão sân cũng vậy, cái nóng nảy làm cho tôi khổ bao nhiêu năm rồi. Nên bây giờ tôi biết tu rồi cho nên hai lão này tới cho tôi biết, tôi điểm mặt tôi không cho nó vô tôi nữa. Đó, vậy mình mới dễ tu. Đó, vững dưng nhẹ nhàng trước cái tham cái sân. Các vị nghe kệ với mình cho anh cái sự thử thách nó quan trọng lắm. Mà đây là đâu nhờ nghe pháp. Phải nghe giáo pháp của Đức Phật đằng chi thù thắng, tăng thượng, vi diệu. Tới cái vi diệu đó là dùng nằm chim bao cũng không cho mình làm việc ác, tưởng việc ác. Nghe kịp chưa? Thân tâm mình nó đâu nó tự nó cho nên có nhiều khi các vị nói sao, có nhiều khi mình tưởng mình linh vậy đó, chuyện chưa tới mà mình đã nghĩ trước rồi. Mình mới nghĩ hồi sáng cái trưa chiều nó tới, nó tới cái mình à cái này tôi biết rồi. Đó. Cho nên có người mà lại mời rủ cái tham cái mình tỉnh giác liền, thôi từ chối. đó, bất chợt có người làm nói thêm nó bớt, nó ngang nó ngược, làm cho mình giận lên, cái mình nói tôi biết rồi, hôm này tôi nằm chuyện bao tôi thấy ví dụ này rồi nha. Thành ra bây giờ đừng có mong mà làm cho tôi sân, cứ nam mô với đạo Phật cho quan hỷ thôi, cho đi qua. Các vị nghe kệ phương chơi không khéo tu bao nhiêu năm giờ nổi nóng lên đốt hết đó, mà nhiều vị đốt vậy lắm, đốt rồi khổ, sân lên rồi khổ. Cho nên phải nghe pháp để làm cho thù thắng tăng thượng vi diệu. Con nghe Thế Tôn thuyết pháp, biết một pháp tức đoạn một pháp đó. Biết thêm một thiện pháp là đoạn một cái ác pháp đó, một cái tham, một cái sân, một cái si đó. Biết một pháp liền chứng một pháp đã đoạn, mà còn biết, chẳng những biết mà còn chứng đó. Chứng ngộ, cho nên mình gặp lại cái mình nói thôi cái này tôi khổ nhiều đời rồi, giờ tôi qua rồi. Cho nên ai mà nói nặng nói nhẹ biểu tôi giận lên, giờ nó vững dưng, thấy chưa? Vậy là chính thân chính. Bữa trước mà thấy ai nói chuyện trật của mình tham sân nó giận lên, sao cái bà này kỳ cục hay không, tôi không có chuyện này, kiếm chuyện với tôi. Nhưng mà khi mình thân chính rồi phải là thấy thường quá đó. Tu mà không thấy nhân quả, cho bây giờ đi còn nói chuyện nó thêm nó bớt mình, mà mình thì mai phước bị nó thêm nó bớt, mà bây giờ vẫn còn giận, cho nên dễ tu đó. Lúc đó mình thấy mình như có thần thông rồi đó, nghĩa là ai quánh vô chữ nào cái mình lấy tay mình làm nhẹ nhẹ cái nó xóa kìa hết, là vô không được. Các vị nghe kệ không, mà lúc đó mình có thần thông rồi đó, chứ mà ta mới nói xa xa gần gần cái nổi sùng lên đó, đừng nghe tôi tu chứ hay chọc tới tu là có chuyện à. À, thôi rồi là các vị thấy không, vậy là cái tâm mình giống như dễ quá đó, giống như tiền lẻ bỏ học tủ bàn hay ho là len keng cái nè móc ra tiền lẻ nè. Chứ còn nếu mà kiếm vàng là hơi cực, mà kiếm kim cương là cực hơn, cất kỹ hơn. Cho nên cái tâm mà tu sâu nó khó ai làm cho mình tham sân. Còn cái tâm mình nó còn yếu, còn non, còn phàm phu á, họ mới có khơi khơi cái nổi nóng lên rồi, thôi rồi. Các vị về mới rèn luyện cái tâm nha, để biết cái đó. Cho nên hãy biết một pháp, tức là tu tập một pháp, cứu cánh một pháp, chứng một pháp. Giờ vô mùa an cư năm mới, ráng nha, ráng thấy được cái này. Chứ để có nhiều khi mình tu 10 năm, 20 năm mà hỏi mình ngộ được pháp nào chưa, cứ nói chưa hoài đó. Mà phải ít nhất cũng phải được một hai pháp. Giờ làm sao tu mà người ta rủ tham với rủ sân á, mình ráng mình thắng. Ít nhất á mình cũng hơi hơi tham mà nói tôi thấy nhưng mà tôi kịp ngăn rồi. Hay là tôi cũng hơi muốn nổi nóng á nhưng mà nhớ lại tu bao nhiêu năm nay giờ nóng uổng quá. Đó. Nóng lên với tham lên là giống như mình đem cái củ quý của sự tu mình đổ rồi. Đó. Các vị thấy chưa? Cho nên nhờ vậy mà giữ được. Biết một pháp, đoạn một pháp, chứng một pháp, tu tập một pháp, cứu cánh một pháp. Thế nên đối với đại sư, lòng tin của con thanh tịnh. Mình kính Phật thì mình phải thanh tịnh với Đức Phật. Chứ có nhiều khi mình đệ tử Phật mà nghe người ta nói xấu đạo Phật cái là mình bán tín bán nghi à, đúng không? Mình nói giờ tôi cũng thấy đạo Phật kỳ cục quá, thì thôi. Người ta mình nghe, mình là con mà nghe người ta nói xấu ông bà cha mẹ mình phải bình tĩnh. Chứ còn mình a vua theo nó thôi rồi. Các Phật tử kêu ông thành ra mình phải ở trong nhà với ba má, mình phải hiểu ba má mình chứ. Mình tu theo Đức Phật mình phải hiểu Đức Phật mình chứ. Tại sao mình quy y ngài? Cho nên cái niềm tin của mình với Đức Phật là không được xây dịch. Còn biết chưa rõ phải tìm hiểu cho cặn kẽ để rồi biết cho chắc chắn. Chứ đừng có biết mơ hồ rồi nghe ai nói gì cái bán tín bán nghi. Rồi người ta nói tại mình ở vòng ngoài mình không biết á, cái rồi càng tưởng trúng dữ nữa, thì đó là cái trật của đệ tử Phật nha. Đó, trên đây căn dặn á, Thế Tôn, thế nên đối với đại sư lòng tin của con thanh tịnh. Cho nên mình sống với cha với mẹ với vợ với chồng với anh với em cũng vậy, với con với cái cũng vậy, mình không có niềm tin với nhau là gia đình không thể nào hạnh phúc được hết. Người lạ ngoài người ta nói gì ông bà cha mẹ mình ta nói, người ta nói gì chồng vợ mình ta nói gì con cái mình ta nói. Còn mình ăn ở ngủ chung mỗi ngày mơ,
mà mình không chịu hiểu, ai hiểu? Các vị mà không hiểu ông bà cha mẹ, các vị mà không hiểu vợ chồng với nhau thì thôi, không ai hiểu được hết. Anh em ruột với nhau từ hồi mà nằm trong bụng mẹ rồi la đi lẩm bẩm rồi cho tới lớn lên, vậy mà rồi không hiểu nữa thì thôi, rồi mình hiểu ai? Đó. Cho nên các Phật tử ráng để ý lại cái đó, nghe, đang củng cố cái nhận thức của mình để coi mình nghĩ trúng chưa. Có nhiều khi mình nghĩ trật mà mình cứ chấp thủ, mình nói tôi nghĩ trúng. Đệ tử Phật mà không hiểu Đức Phật mình trúng sao mình trúng? Vô tu cái chùa mình quy y ông sư phụ mà không hiểu ông sư phụ, vậy mà nói bữa người ta rủ quá tôi vô tu quy y chứ tôi cũng không biết ông sao hết trơn. Vậy là khó tu lắm. Nghe, cha mẹ ấp ủ trong cái bào thai trong bụng mẹ rồi mới từng ngày vậy đó, lo từng miếng nước nóng nước lạnh, rồi lo từng miếng thuốc bổ cho mẹ mình uống, dưỡng cái thai của mình để cho lớn lên mình ra đời, rồi bồng ẵm mình từng ngày từng giờ, mà rồi tới lớn lên cho mình nó mình cũng hiểu nữa, sao được? Nhiều chuyện lắm, các Phật tử phải củng cố lại cái nhận thức, cái niềm tin của mình khi mà đến với Đức Phật, với đạo Phật. Còn cái gì không biết phải tìm hiểu, chứ cũng phải bắt các vị hiểu liền đó, nhưng mà không biết phải tìm hiểu. Tại nên ai nói gì nói Đức Phật mình là tùy người ta, ai nói gì tổ mình là sao sao, chứ mình không được có cái niềm mà mình không biết, mình phải tìm hiểu ở Phật mình, ở tổ mình, ở thầy mình. Mình phải dành một thời gian nào nó thích hợp để tìm hiểu. Hiểu cho cặn kẽ hay chưa hiểu phải tìm hiểu, đừng sợ. Đó, nhưng mà đã hiểu rồi đó là không xây dịch. Các vị nhớ, vậy nó mới bền cái tâm tu. Như nhà sư rồi đó, nhỏ theo Đức Phật, 14 tuổi mà theo, đi tu, rồi gần vị thầy mình, đó là ở ông đạo mình, ở ngôi chùa mình. Cho nên cuộc đời có thăng có trầm, có vui có buồn, có được có mất gì, mình cũng phải giữ cái niềm tin mình với Đức Phật, với tổ sư mình, với thầy mình, với ngôi chùa mình, với tín đồ bổn đạo. Chứ còn mà mơ hồ là không được. Nhờ vậy không phải giữ làm sao mà mình trụ vững cái tâm đạo được hết. Đó, cho nên trong nhà Phật mới có cái câu là trụ trì là trụ pháp vương gia trì Như Lai tạng. Đó, giữ được cái gì ở vững, trụ vững cái ngôi nhà pháp vương của chư Phật và gìn giữ cái tạng pháp của chư Phật. Đó, trong chùa thì tùy trường hợp, nhưng mà Phật tử hay hỏi về Phật pháp mà cái vị lãnh trụ trì cái ngôi chùa là phải ngôi tịnh xá là phải vững vàng. Chơi vị đó mà mơ hồ nữa là không được. Đó, thành ra các Phật tử phải giữ cái tâm đạo của mình cho tốt vậy đó. Cái gì cũng biết phải hỏi, phải học, phải hỏi. Cho nên ngày Xá Lợi Phất các ngài nói rõ: con nghe Thế Tôn thuyết pháp, biết một pháp tức đoạn một pháp. Chứ thôi mình nghe nhiều mà mình không tu gì hết trơn, trời ơi, là tâm đạo nó không vững. Nghe kịp không? Thành ra mình biết một pháp rồi đoạn một pháp. Ví dụ mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, là mình phải không quy ma tà thần quỷ, mà mình phải xa lìa ma tà thần quỷ. Đó, rồi mình quy Phật, Pháp Tăng, mình có giới, có định, có tuệ, thì mình phải thắng được cái tham, cái sân, cái si của mình. Đó, cứ thêm một pháp tốt là xóa bỏ được một pháp xấu quấy. Cứ vậy mà tăng dần lên. Đó, cho nên càng biết đạo thì cái thân mình càng tu càng hiền, mà cái xấu cái quấy cái ác càng giảm. Chứ đừng có mới vô quy y thì cái xấu quấy ác có năm à, mà tu 5 năm 10 năm cái xấu ác tới 10 lần. Đó, nói chùa này tôi quen rồi, ai vô đây lãng quạng là bị tôi à. Là mình tưởng như càng tu là cái tham cái sân cái si nó lớn nó mạnh hơn là trật rồi, mà cái tham cái sân cái si nó phải mỏng xuống, mà cái giới cái định cái tuệ cái hiền cái thiện cái phải cái tốt nó phải tăng lên. Đó, các vị nhớ cho cái đó thì nó mới trúng. Cho nên biết một pháp là đoạn một pháp, biết một pháp liền chứng một pháp, biết một pháp tu tập một pháp và cứu cánh một pháp. Thế nên đối với đại sư lòng tin của con thanh tịnh, tâm được thanh tịnh, Thế Tôn là bậc đẳng chánh giác. Cho nên ai chê Đức Phật mình, chê với mình nữa thì mình một lòng với Đức Phật mình thôi. Đó, các Phật tử ráng nhớ cái sự tu á. Thí như quốc vương có dòng thành bao quanh bốn mặt kiên cố chắc chắn, chỉ có một cửa ra vào, không có cửa thứ hai, sai người đứng giữ cửa, nhân dân ra vào đều từ cái cửa này, hoặc là đi ra hoặc là đi vào. Người giữ cửa kia tuy không biết số người nhiều hết, nhưng mà phải biết nhân dân chỉ đi có một cửa này, không đi chỗ khác. Đó. Mình tu, mình ráng tập trung. Nhà sư có đọc cái chuyện của 6 cái chú tiểu Sa Di. Cái thời mà Đức Phật còn tại thế, La Hầu La là con của Siddhartha, tức là con của Đức Phật. Nói cho dễ nghe. Vậy mà ngài là thủ lĩnh các cái tiểu á, mà ngày ban đầu ngài cũng còn ham chơi, cho nên Đức Phật ngài mới lấy cái thau nước dơ á, mỗi lần mà La Hầu La bưng cái thau nước dơ cho ngài sửa chân á, cái ngài sửa cho tới cái nước sạch rồi còn cái nước dơ á, cặn á, ngài mới hỏi La Hầu La cái nước này giờ làm gì, thì ngài nói có mong mà đổ đi chứ làm gì, nước cặn. Thì Đức Phật ngài nói cũng vậy đó con, cái cuộc đời Sa Di của con kể như bỏ đi nếu con làm Sa Di mà còn nói dối. Đó. Cho nên mình tu, mình làm Phật tử mà mình còn nói dối thì thôi, cái đời tu kể như hỏng bét rồi. Đó. Cho nên sau này khi mà La Hầu La đã nhận ra được cái pháp rồi đó, thì mỗi ngày mà ngày ra cái đống cát, ngày cầm một nhúm cát, ngày liện lên liện xuống á, thì ngài mới đếm coi bao nhiêu hạt cát, là ngài mới ráng làm cho bao nhiêu việc thiện ở trong ngài. Thì tập tu, cho nên nói nôm na giống như chơi nhưng mà tu. Rồi có 6 cái chú tiểu nào vậy nó còn nhỏ cho nên ham bắt dế. Rồi cái sáng cái ra đồng ở chỗ cái mấy cái lỗ nẻ với mấy cái ổ dế. Rồi cái 6 chú mới lấp 6 cái miệng lại, cho con dế nó không có ngõ, rồi từ từ mới mở một ngõ cho con dế nó bò ra, nó ngợp á cái nó bò ra. Rồi mấy chú mới bàn luận với nhau, con người mình có 6 cửa: mắt, tai, mũi, miệng, lưỡi, thân, ý. Hãy bịt một cái thì còn mấy kia nó ra. Cho nên mình tập tu á, mà muốn tu cho tốt á, phải đóng cửa mắt. Vậy mình thấy cái mình ưa chấp vui buồn, hay là mình thiền làm sao mình thấy mà. Bởi trong kinh hay có cái câu mà cái thấy sẽ chỉ là cái thấy thôi, không thêm không bớt. Là sao? Là thấy như sao, biết vậy thôi, đừng có nghĩ thêm. Đó. Ngày xưa lấy đi bình bông, biết bình bông, lấy đi cái tách, biết cái tách. Cái tách này có đựng nước, hiện hồi nếu có khát, uống một miếng. Đó. Thì biết đây là cái tách đựng nước uống. Rồi biết đây là cái kiến, khi nào mắt nó mờ, cái mang vô coi. Thì các Phật tử ráng nhớ, nó đơn giản là vậy đó, mà biết cho nó chuẩn mực. Rồi đâu thì cũng vậy, nam nữ Phật tử ngồi tu biết, chứ đừng có khát nước mà lấy cái này uống có không. Cái này để coi chứ không phải để uống. Đó. Mà nếu con mắt nó mờ thì lấy cái kiến để coi chứ không phải bưng cái tách để mắt được. Thành ra các vị là cái sự tu nó đơn giản lắm. Nhưng mà nếu mà mình không khéo thì khó tu. Mà mình hay đổ thừa nữa. Đi rồi cái gặp cái chuyện gì cũng ưa vậy mà tò mò cái nhìn cho được. Cái về nhà nó kỳ á, sáng nay tôi thấy kỳ quá, bực quá. Rồi đổ thừa tại thấy. Thấy chưa? Rồi nghe cũng vậy, ví dụ thấy người ta ngồi hai ba người, người ta xù xì chuyện gì đó, không biết nhưng mà trong bụng ưa nghi. Ưa nghi cái thấy người ta xù xì, tưởng người ta nói xấu mình, cái làm bộ lại gần gần cái đứng ngó trời ngó biển nhưng mà để nghe. Nghe rồi cái hồi không ăn đâu trơn, nó trọi cái về cũng nhớ tức, ủa sao kỳ, sao có chuyện này ha, chuyện này kỳ cục quá xưa không? Rồi đổ thừa nghe, mình hay đổ thừa cái thấy, rồi đổ thừa cái nghe, rồi đổ thừa cái ngửi, đổ thừa cái nếm, đổ thừa cái cảm xúc, cái đổ thừa cái biết. Mà Đức Phật biết mấy cái này là mấy cái nó dễ gây chi phối lắm. Cho nên các vị thấy mấy câu chuyện đơn giản mà người ta bịt cái mũi con khỉ, bịt con mắt khỉ, bịt cái mũi con khỉ, bịt cái miệng khỉ. Bịt vậy để chi? Để từ từ ngăn bớt đi. Đó. Cho nên 6 chú tiểu mà bắt dế á, thì chú cũng từ từ chú bịt 6 cái hàng dế. Rồi chú cũng mở cửa từng cái hàng dế. Đó. Để rồi chú học cái nhà. Đó. Bây giờ cái cửa ý mình phải đóng làm sao, lúc nào nên mở nên đóng. Cái cửa mắt, cái cửa tai, cái cửa mũi, cái cửa miệng, lưỡi, cái cửa cảm xúc của thân, cái cửa của ý, phải biết mở và đóng. Đó, trên tu của mình phải tập tu là vậy đó, tập đóng dần sáu cửa, và lúc nào cần là mở cửa nào thôi, mà mở là phải tỉnh giác. Đó, giống như cái chỗ này á, các vị thấy không? Cho nên khi mà cái người dân mà đi vô trong cái cửa thành nè, thành một cửa thôi. Đó, trên cái thân này cũng cho vô một cửa thôi thì nó yên bớt. Đó, nhưng mà có điều là gì? Ở đây nói rất rõ, sai người đứng giữ cửa, nhân dân ra vào đều từ cửa này, hoặc đi ra hoặc đi vào, người giữ cửa kia tuy không biết số người nhiều hay ít. Làm sao mà đếm được, cái vô ra lộn xộn lắm đếm được. Nhưng mà phải biết nhân dân chỉ đi có một cửa này, không đi chỗ khác. Đó. Giống như thế, con biết chư Phật quá khứ, Như Lai ứng đẳng chánh giác quá khứ, đã dứt sạch năm cái thứ ngăn che não loạn tâm, lại đối với người tuệ lực kém bị rơi vào chướng ngại. Đó. Tuệ lực kém, thấy nhưng mà không phân định được cái thấy, mà thấy cái vui với buồn với mừng với giận, là tuệ lực kém. Còn thấy mà có cái tuệ lực nó sáng á, là đâu phân biệt đó hết. Đó, không có nghi nan, cái sở nghi nó lắng sạch. Trên Phật với Bồ Tát là ta nói năm cái triền cái, mà cái triền cái thứ năm là cái nghi á, cái người mà ưa bị bệnh nghi khó tu được. Cho nên cái người càng tu cao lòng họ càng sạch, mà họ tin nhân tin quả. Trên đời này có nhân có quả. Có Phật tử nói tại sâu sống mà mình không nghi sao đơn sao biết, cứ nhân quả khỏi nghi vậy. Ai gieo nhân lành được quả lành, ai gieo nhân dữ được quả dữ, mình nghi chỉ cho mệt mình. Tại người ta gieo nhân lành mình có nghi, người ta cũng không bị quả xấu được. Mà người ta đã gieo nhân xấu rồi, mình không nghi người ta cũng không có được cái quả tốt được. Cho nên tin nhân quả là chắc chắn mà hay lắm, khỏi nghi về trên trời. Ai mà gieo cái nhân lành được quả lành, ai gieo nhân dữ bị quả dữ à, khỏi lo nghi gì hết. Đó, trên mình lo tập trung làm sao mình hạn chế tối đa cái nhân lành, cái nhân dữ mà mình nhiều đời nó còn bị ít nhiều nó chi phối. Mình phải thắng mình, không cho mình gieo cái nhân xấu quấy, giữ cái hành động cho tới lời nói cho tới tâm niệm. Các vị nghe việc thành ra như vậy mình mới dễ tu, vậy mình mới không bị cái nhân xấu thì không có cái quả xấu. Mà cái đó chắc chắn nhất, cái đó là khỏi mệt, khỏi tốn cái sức lực gì hết. Đó thành là tu, các vị ráng nhớ để thắng mình vậy đó. Cho nên đây rất là hay cái đó. Cho nên cái người đi vô đi ra, cái đó cửa thành tùy người ta. À, nhưng mà mình phải biết kiểm soát. Năm cái thứ ngăn che não loạn tâm. Cho nên sáu căn, sáu trần, sáu thức á, mà quan trọng nhất là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nó dễ chi phối lắm. Đối với người tuệ lực kém thì bị rơi vào chướng ngại, không hướng đến niết bàn. Rơi vào chướng ngại, lo vui, lo buồn, lo mừng, lo giận, lo tốt, lo xấu, rồi lo nổi nóng, lo sân si, thành ra nó gây ra chướng ngại mà không hướng đến niết bàn được. Niết bàn là thường lạc ngã tịnh. Giữ cái tâm mình cho thiệt tốt. Ở đây tội nghiệp, ví dụ nhà sư có một cái lúc có một sư cụ lớn tuổi mà cụ trực tính lắm. Ở đời bao nhiêu năm không làm gì quấy, làm tốt trung bình rồi cái sao đi tu. Nhưng mà hãy gặp vị nào không khéo làm gì cụ không vừa bụng, cụ nổi nóng lên. Mà hãy nổi nóng lên cái có khi cụ hành động hoặc nói nó không tốt. Thì nhà sư phải dẫn chứng một cái thí dụ, ai làm trật với sư cụ, cụ tính cho cái đó trị giá bằng 1 triệu đi. Ví dụ giờ cụ trồng cái cây gì đó, người ta lại người ta chặt cái cây đó đi 1 triệu, mà bây giờ tôi cho cụ nhân lên 100 triệu. Nhưng mà cái tâm an lạc của cụ mà cụ để mất á, thì nó có cái giá trị hàng trăm tỷ rồi. Đó, nó quý hơn viên ngọc chứ không phải nói là bằng tiền hay bằng vàng. Rồi cụ nhắm ở đời mình có khi nào mình đem 1 tỷ mà đổi 1 triệu không thôi à? Có Phật tử nào cầm gói tiền 1 tỷ rồi đem nói thôi tôi cầm 1 tỷ mệt quá, vậy cầm 1 triệu rồi đổi tôi đi. Thành ra cái vui buồn mà vụn vặt, cái được mất vụn vặt, cái giá trị chừng 1 triệu mà có nhiều cho 10 triệu, mà hơn cho 100 triệu luôn đó. Nhưng mà cái tâm an lạc của mình nó vô giá, chứ nó không phải 100 tỷ nữa. Chừng nhà sư thí dụ sư cụ ngộ liền, bây giờ con biết rồi, thôi mười mốt bao giờ con đổi kiểu đó hết trơn trời. Chứ thôi mình ở đời mình không khéo, mình đem mình đổi uổng, đổi mà hồi giật mình chừng mất rồi cái thôi người ta đi rồi, ôi trời sao kỳ vậy nè, sao đổi cả 100 tỷ mà lấy có 100 triệu về mà lấy mà tưởng nhiều ở nhà đâu không có nghĩa gì trơn. Mình mất cả 1000 lần cái tâm an vui của mình, nó vô giá. Các Phật tử nghe kỳ không, lấy cái số 100 tỷ để mà có cái tỷ lượng để so sánh thôi, chứ cái tâm an vui của mình nó là vô giá. Vậy mà mình ưa nổi nóng có nhiều khi bởi những chuyện lạc vặt đó. Cái sân si nó nguy hiểm lắm. Cái những cái đụng chạm thông thường mình tưởng nó giá trị cao chứ có gì đâu. Cái tự ái lạc vặt 5 triệu, 10 triệu, 100 triệu tối đa. Nhưng mà cái tâm an lạc mà để mất là nó vô giá. Mong các Phật tử nhận cho ra cái đó, để giữ cái tâm an lạc trên con đường tu mình. Nghe, nó đơn giản vậy chứ khó thấy lắm. Mà không thấy cái chừng nổi nóng lên quên túc lúc hết trơn à. Rồi đem cái quý vô giá mà đổi cái chuyện không có gì trơn mà đem đổi. Uống thiệt uống vậy đó. Cho nên đọc kinh đó là sáng vậy đó. Rồi mình biết hàng ngày mình biết cái gì để mình mới thắng được cái tham cái sân cái si của mình. Chứ không thôi không biết cách là tu không được. Trong cái cuộc sống này nó dễ giận lắm, dễ tức. Mà dễ giận dễ tức là khó tu. Vô tình đem vàng đem ngọc đem liễn xong hết mà lấy về có mấy đồng tiền giấy vàng mã còn mất công. Nó uổng lắm. Bây giờ người ta in tiền vàng mã đẹp lắm. Vì thấy người ta in tiền đô giống hệt à. Rồi thấy cả bó tự ngon coi chừng đem đổi rồi cái mất ngọc mất vàng mà về gặp tiền vàng mã không. Rồi mất công cất mà đốt chứ không làm được vậy trơn. À, nên các vị nhất tham sân si nó còn dở. Vàng mã chứ có đi đám ma rải được chút cũng đỡ buồn. Chứ mà tham sân si đem về rồi khổ rồi tức rồi chết rồi đứt chỉ máu thôi. Phải không? Rồi tăng sống. Nó dở hơn tiền vàng mã nữa. Mà nó nguy hại vậy đó, thành ra các Phật tử ráng để ý cái đó. Hướng không hướng đến niết bàn khiến họ tu tứ niệm xứ, tu bảy giác phần được chánh đẳng chánh giác, chư Phật Thế Tôn đời vị lai cũng đoạn sạch hết phiền não ngũ cái. Tham sân si mạn nghi á, ngũ cái nó không có được gì cho đạo mình hết á. Lại đối với người tuệ lực kém bị rơi vào chướng ngại không hướng đến niết bàn khiến họ tu tứ niệm xứ, tu bảy giác phần được chánh đẳng chánh giác, chư Phật Như Lai ứng đẳng chánh giác hiện tại cũng đoạn hết phiền não ngũ cái. Lại đối với hạng người tuệ lực kém bị rơi vào chướng ngại không hướng đến niết bàn khiến họ tu tứ niệm xứ, tu bảy giác phần được chánh đẳng chánh giác. Cho nên chư Phật chư Bồ Tát là mình có nóng nảy sân si nhiêu người tùy mình, chứ các ngài đâu có đem cái tâm an tịnh mà đổi được. Chỉ có Phật tử mình ông khéo tu mới đổi thôi. Nha, thấy đóng tiền vàng mã coi bộ ngon quá đổi thôi. Chứ còn chư Phật Bồ Tát người ta biết, ta biết sao ông đem đổi cái tâm an vui mà tịnh lạc mà tự nhiên đổi cái tham cái sân cái si mà đổi. Đó. Mong các Phật tử trong cuộc sống mỗi lần dòm phải dòm cho kỹ, định tâm cho kỹ nha. Ê, coi sao tiền thiệt á, tiền mà tiền ngân hàng nhà nước phát ra thiệt á quý hơn tiền vàng mã đó, nhưng mà so với ngọc ngà châu báu cũng không có quý hơn được. Một bao tiền đổi không được viên kim cương đâu, kim cương loại tốt. Mà tâm tánh mình mà 10 năm 20 năm mà tụng niệm ăn chay mỗi tuần ấy, đi tập tu như thế này đó là mình cũng có viên không lớn chứ cũng bằng ngón tay út rồi đó. Ráng nhớ cái đó, đừng có đem đổi tiền vàng mã là uổng. Ráng nhớ cái đó, thí dụ để cho dễ nhớ, ráng nhớ cái đó, đừng cất nuôi dưỡng cái tâm mà an lạc, cái tâm mà tịnh lạc, cái tâm hiền đó là quý vô giá. Vậy mà mình gặp cái gì không vừa bụng cái mình bị sân si lên đó là uổng lắm, phiền não lên uổng lắm.
Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất, đúng thế, đúng thế. Xá Lợi Phất, chư vị ấy ở quá khứ, vị lai và hiện tại thể đều đoạn hết phiền não ngũ cái. Cái tham, cái sân, cái si, cái mạng, cái nghi mà hằng ngày tu là phải rửa sạch. Và càng tu lâu chừng nào thì đó càng sạch chừng ấy. Đó. Mà mình có cái trí tuệ mình nhìn, ai còn cái đó cái mình biết. Mình biết, mình thấy thương, thương chúng sinh, thương con người, thương cuộc đời, thương người tu, huynh đệ mình. Chứ mình không có sân si chi cho nó mệt. Đó. Tại mình biết cái này là khó đoạn lắm. Cái tham, cái sân, cái si nó dính chặt với mình trong vô lượng kiếp luân hồi mà. Đó. Người nào mà không khéo tu đoạn đâu có nổi. Cho nên mình gặp huynh đệ còn nhỉ, phải thương thôi. Chứ không có giận ghét chi cho mệt. Vì mình biết cái này nó thấm nhiều đời. Rồi bây giờ mà không quyết liệt tu á, là nó cái đó nó đeo đẳng là chuyện bình thường. Tham sân si với mạng nghi, mạng là chấp thủ tự ngã tự ái, với chuyện gì cũng nghi đó, thì nó làm cho mệt thôi chứ có gì đâu. Chứ cái người mà ta hiểu đạo, ta xả hết cái tham cũng xả, cái sân cũng xả, cái si cũng xả, cái mạng cũng xả, cái nghi cũng xả. Đó. Mà ta sáng suốt, ta có giới, có định, có tuệ, có cái tâm lực của ngũ căn ngũ lực. Ê, và người ta có cái nhẹ nhàng, ta xả chấp hết không nghi, ta tin nhân tin quả thôi. Các Phật tử nhớ nghe, nhớ rõ cái đó, chứ đâu có chuyện gì đâu mà lo. Mình biết tất cả các pháp đều có nhân duyên sinh diệt của nó hết. Hết thảy đều đoạn hết phiền não ngũ cái. Lại đối với hạng người tuệ lực kém, bị rơi vào chướng ngại, không hướng đến niết bàn, khiến họ tu tứ niệm xứ. Đó, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, tu bảy giác phần là thất giác chi á. Một là phân biệt sự lành với sự dữ, hai tinh tấn mà lướt lên, ba an lạc trong dòng đạo đức, bốn thắng phục tâm ý mình đang làm lành, năm tưởng nhớ đạo lý, sáu nhất tâm đại định, và bảy vui chịu với mọi cảnh ngộ. Không để mất cái tâm của mình, vui chịu với mọi cảnh ngộ mà không để mất cái tâm của mình. Đó. Được chánh đặng chánh giác, thấy chưa? Đó, cho nên hãy tu mà thắng được mấy cái kia đến cái nọ. Phật nói kinh này xong, tôn giả Xá Lợi Phất nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Thì chúng ta nghe tiếp cái bài 499. Một thời Phật trú tại thành Vương Xá trong vườn trúc Ca Lăng Đà. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất ở trong núi Kỳ Xà Quật. Khi ấy có tỳ kheo Nguyệt Tử là đệ tử của Đề Bà Đạt Đa đến chỗ tôn giả Xá Lợi Phất thăm hỏi xong rồi đứng một bên. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi tỳ kheo Nguyệt Tử: tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa có hay thuyết pháp cho chúng tỳ kheo nghe không? Nguyệt Tử thưa: thưa có thuyết pháp. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi Nguyệt Tử: Đề Bà Đạt Đa thuyết pháp gì? Nguyệt Tử thưa: Đề Bà Đạt Đa thuyết pháp như vậy: tỳ kheo tâm tầm pháp tu tâm, tỳ kheo này có thể tự nói trước rằng ta đã lìa dục, giải thoát khỏi công năng của ngũ dục. Tôn giả Xá Lợi Phất nói với Nguyệt Tử: Đề Bà Đạt Đa của ông vì sao không thuyết pháp như vậy? Tỳ kheo tâm pháp khéo tu tâm, lìa tâm tham dục, lìa tâm sân nhế, lìa tâm ngu si, được pháp không tham, được pháp không sân, và được pháp không si, không trở lại pháp dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, thì tỳ kheo ấy có thể tự nói trước: sự sanh của ta đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân sao. Đó. Các vị thấy ngày sau này Phật dạy rất đặc sắc mà rất gần. Đó. Cái tiến trình tu á, tôn giả hỏi Nguyệt Tử là đệ tử của Đề Bà Đạt Đa: tại sao không thuyết tỳ kheo tâm pháp khéo tu tâm, lìa tâm tham dục? Cái căn bản của người tu là lìa tâm tham dục, lìa tâm sân nhuế, lìa tâm ngu si. Đó, mình tu mình nói gì, nói cao thấp gì mà ba cái tâm này mình không tu thì làm sao mình được đạo?